sáng kỹ như tối hôm qua thì sợ e là chúng ta bỏ dở băng văn tới tới tối tới chiều ngày mai hết giờ cũng chưa hết, có thể có cái tình hình đó xảy ra chứ không phải không. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cố gắng đi qua cho hết cái phần giới trọng, cho nó đàng hoàng tươm tất một chút, rồi sau đó chúng ta đi vào cái phần giới khinh thì chúng ta sẽ nhẹ cái phần so sánh hơn mà nặng cái phần giải thích hơn một chút. Xin quý vị nhẫn nại theo dõi. Xin lỗi, học luật là rất khô khan, không có chuyện tiêu lâm, không có chuyện cười trong này, phải không? Và cũng rất là nhức đầu, và rất là có khi nó không thích lỗ tai lắm, tại vì nó không có cái cảnh non bồng nước nhược, mà nó cũng không có văn thơ nghĩa là lai láng, phải không? Và nó cũng không có cái chuyện đời xưa hay ho, mà nó cũng không có cái chuyện là ngoài xã hội hấp dẫn, mà toàn là những cái chuyện phải làm cái này và không được làm cái này, rất là khô khan. Và nếu không có những điều này thì chúng ta sẽ không dắt dẫn cuộc đời tu hành của mình được. Chúng ta nếu lúc nào cũng mơ mộng hão huyền, thích những cái chuyện trên trời trăng mây gió, rồi thơ văn, rồi lịch sử, rồi những cái việc xã hội, thì chúng ta sẽ không phải là một cái nền Phật học giải thoát nữa. Trước khi đi vào giới văn thì tôi xin nhắc cái này một chút. Ở bên đạo Nho đó, người ta cũng vô tình có một cái đường lối xử thế nó khá giống như, hơi hơi hao hao giống như con đường tu học của mình. Trước hết, quý vị tiếp cận với Phật Pháp, như hôm qua mình nói đó, có khi là qua âm thanh, có khi qua sắc tướng. Có người sinh ra trong đất nước Việt Nam nhưng mà mãi tới 25 tuổi mới chợt nghe được một tiếng chuông chùa mà lòng mình nó sao động, nó xúc động. Chứ còn suốt những năm đó trước cũng nghe vậy, nhưng mà những cái âm thanh khác nó lắng ác, cho nên chúng ta không có để tâm tới. Có khi tới 45 tuổi mãi mê lo làm ăn, làm giàu, làm quan, hay là tranh đua với đời, thì cũng đi ngang qua ngôi chùa đó hoài chứ đâu có phải không thấy đâu. Nhưng mà không có thấy có một chút xúc động gì, một chút gợi ý gì hết. Bỗng dưng tới cái năm thứ 45 lẻ một ngày đó, đi ngang cái chùa đó, bỗng dưng sao lại thấy có một cái gì nó làm thay đổi lòng của mình. Thấy một ông sư, nghe một tiếng chuông, hay là thấy một cái pho tượng, hay là tình cờ đi ngang tới dự một đám tang của nhà bạn mình, nghe một cái giọng tụng kinh chẳng hạn. Bây giờ thì còn nhiều phương tiện khác nữa, quý vị có thể nghe trên web, có thể quý vị phải nghe bằng trên băng chẳng hạn. Quý vị nên nhớ rằng như Lục Tổ Huệ Năng sơ khởi mà nghĩ tới đạo cũng vì nghe người ta tụng kinh thôi, phải không? Cho nên có khi âm thanh sắc tướng nó dẫn dắt chúng ta vào đạo, đừng có nên vội vã chê bai hay là cho rằng là nghe theo kinh Kim Cang nói cái điều phỉ báng một cách bậy bạ là không nên. Tất nhiên chúng ta đang trong giai đoạn phàm phu, những cái gì mà nó gây xúc động, nó gây tác động đến tâm chúng ta mạnh hơn hết là âm thanh và sắc tướng. Cho nên chúng ta cũng sẽ khéo léo vận dụng cái âm thanh và sắc tướng này để mà quảng bá Phật Pháp, đem những cái ngôn ngữ từ ái nhất, đem những cái âm thanh vi diệu và thanh thoát nhất, đem những cái hình ảnh tao nhã và trang nghiêm nhất, nhưng mà không có phù phiếm ma mị, không có mê tín dị đoan trong đó, phải không? Để chúng ta gợi ý, chúng ta dắt dẫn, chúng ta quảng bá, chúng ta loan truyền cái chánh pháp. Một cái đạo tràng mà trang trí rất trang nghiêm, nhìn vào tâm chúng ta nó dễ tập chú và nó dễ an định hơn, hơn là mình đứng giữa một cái chợ đời loạn lạc, ồn ào náo nhiệt, trình độ của mình có thể là không có thể tập trung và không có thể thanh tịnh được. Nói trở lại với vấn đề tu tập, chúng ta khởi đầu bằng âm thanh và sắc tướng. Và chúng ta có một chút cảm tình, có một chút dao động, xúc cảm trong lòng, và chúng ta bước tới, chúng ta tìm hiểu. Có những người không có tìm hiểu được nhiều, nhưng mà vì cảm tình với bạn hữu, hay là cái nhu cầu của gia đình, hay là qua một cái cuộc biến động trong cuộc đời của mình, cho nên mình bỗng thấy cuộc đời có vẻ không có ý nghĩa gì nhiều như là suốt mấy chục năm mình đã đeo đuổi nữa, thì có lẽ trong nhà đạo, nhất là Phật Pháp sẽ đem lại cho chúng ta những cái gì có ý nghĩa hơn và chúng ta bước tới. Bước tới có người hiểu nhiều, có người hiểu ít, có người chưa hiểu gì hết. Nhưng mà chúng ta phó thác cái niềm tin của mình rất là sơ sài, rất là mong manh nơi Đức Phật, nơi Tam Bảo, và chúng ta xin lễ quy y. Có khi do các thầy thúc đẩy, có khi do bạn hữu rủ rê, có khi là do nhân duyên khác nhau, có khi do ở trong tù sợ chết quá, hay là ở trong lính tráng, hay là trong chỗ hiểm nạn, thí dụ như là vượt biên chẳng hạn, chúng ta bỗng dưng trao gửi cái niềm tin của mình cho Phật Pháp. Chánh tín hay mê tín, chánh cỡ nào, mê cỡ nào thì chưa có nói tới, nhưng mà niềm tin chúng ta trao gửi cho một đấng thiêng liêng, hay là một vị giác ngộ, hay là một vị nghe là cái danh xưng cao cả thần thiêng liêng nào đó, và chúng ta thấy cái thân mạng của mình, tâm tư của mình, số nghiệp của mình nó quá mong manh bé nhỏ, chúng ta không có thể đương cự lại với những bất trắc, những hiểm nguy, những khủng hoảng mà chúng ta đang đối diện, rồi chúng ta cần phải có một chỗ nương tựa. đó là cái sơ khởi của một con người. Bất cứ phần lớn con người chúng ta khi đến với đạo, phần lớn là có cái tâm trạng như vậy. Cho nên cái sự quy y Tam Bảo có qua cuộc lễ hay không, qua một nghi thức hay không, nhưng mà nếu chúng ta đã hướng tới, đã dành cho Phật Pháp Tăng, hay là thậm chí chưa biết Pháp Pháp Tăng là gì, chỉ Phật thôi, mà Phật đây cũng chỉ là Phật tượng thôi, hay là Phật tranh thôi, thì cũng là một cái niềm tin sơ khởi vậy. Cho nên bên Nho người ta nói là trước hết mà muốn bình thiên hạ là phải tu thân trước. Khi chúng ta bắt đầu trở lại, quay trở lại trên con đường lỗi lầm của mình, vô minh của mình, thì đó là một cái hành động dấn thân trở lại với con người nguyên thủy tốt đẹp của mình. Tu thân trước, chúng ta thọ quy y, chúng ta thọ năm giới trước. Chưa đòi hỏi phải đi tề gia, chưa đòi hỏi phải trị quốc, chưa nói tới cái chuyện bình thiên hạ. Người Phật tử đó, trước hết là phải tu thân trước, rồi mới nói chuyện là cảm hóa cái gia đình của mình cùng theo Phật, rồi mới nói tới chuyện là dắt dẫn, giới thiệu bà con hàng xóm láng giềng, bảo bạn, đồng nghiệp của mình họ cảm niệm theo đạo Phật. Rồi đừng nói tới cái chuyện là một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt tới cái trình độ là cứu độ chúng sinh, ban vui cứu khổ chẳng hạn, thì nó sẽ tới từng bước như vậy. Các vị có biết có phải đốt giai đoạn không? Các vị có người nào mới có quy y đâu chừng 2-3 năm mà bỗng nhiên mình cảm thấy mình có cái nhu cầu làm Bồ Tát liền bây giờ không? Chưa làm Bồ Tát liền bây giờ, nhưng chúng ta cần gieo trồng cái hạt giống Bồ Tát đó trong lòng. Có thể là từ 50 kiếp nữa mình bắt đầu làm việc Bồ Tát lần. Nhưng mà bây giờ mình vẫn có quyền gieo cái hạt giống để đó. Phải nào? Không ai chê trách là chúng ta mới quy y năm ngoái, năm nay là thọ Bồ Tát. Nhưng mà cũng đừng để cho cái lòng mình nó dối mình. Rằng có nghĩa là khi mình thọ giới Bồ Tát rồi, có nghĩa là mình đã là Bồ Tát rồi. Vậy thôi, chỉ bấy nhiêu thôi. Vì dĩ nhiên đó, Bồ Tát sơ phát tâm với Bồ Tát đã nhập địa, với Bồ Tát đắng giác, diệu giác là hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta còn lao đao khốn đốn trong cái con đường phát tâm cho tới cái sự mà trụ nơi tâm. Hả? Gọi là thập trụ, rồi phát khởi cái chánh tín cho sâu sắc là thập tín, rồi thập hạnh, rồi thập hồi hướng, thì những cái chuyện đó để mai mốt học, hôm nay không có nói. Hôm nay chỉ nói cái giới này thôi. Đó chỉ tạm lấy cái hình ảnh, lấy sự mà phân tích một con người muốn hoàn thành một cái đức hạnh quân tử xứng đáng trong xã hội, thì bên đạo Nho người ta có 4 giai đoạn: tu thân cái đã, rồi mới tề gia, rồi mới tới trị quốc, rồi mới tới bình thiên hạ. Thì trong đạo Phật mình cũng ví dụ là như vậy đi. Chúng ta phải khởi tín tâm để Tam Bảo trước cái đã, rồi tu tập sao cho gửi gắm cái niềm tin mình nơi Phật Pháp Tăng sao cho chân chính cái đã, rồi làm sao cho chúng ta không có mê tín nơi tà thần quỷ vật, rồi tà giáo ngoại đạo, rồi tổn hữu ác đảng cái đã. Chưa nói gì tới cái chuyện là có, rồi sau đó mới nhắm lại cái thân của mình xem coi làm sao cho không sát sanh, rồi không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, vân vân. Rồi từ đó mới nói tới thập thiện, tức là bắt đầu bước vào cái ảnh hưởng, đem cái đức hạnh của mình và sự tu thân của mình nó ảnh hưởng tới những cái điều tốt xung quanh, rồi mới nói tới Bồ Tát hạnh là cứu độ chúng sinh. Thì tạm thời mình cũng nói giống như là 4 giai đoạn như vậy. Đó là hình dung qua cho nó dễ hiểu thôi. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với giới kinh Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Chúng ta còn 4 giới bên xuất gia và 1 giới bên tại gia nữa. Xin nhớ là cái thứ tự của hai bên có hơi khác nhau một chút. Bên tại gia đó, thứ nhất là giới sát sinh, thứ hai là giới trộm cắp, thứ ba là giới vọng ngữ, thứ tư là giới tà dâm, thứ năm là giới nối lỗi của tứ chúng, và thứ sáu là giới bán rượu. Khi hôm mình nói tới giới không có nối lỗi của tứ chúng rồi phải không nè. Nhưng mà phía bên xuất gia đó thì chúng ta có cái thứ tự hơi khác một chút. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là giới trộm cắp, thứ ba là giới dâm, thứ tư là giới vọng. Nó theo cái thứ tự của năm giới. Thứ năm là giới bán rượu, rồi thứ sáu mới tới là giới không có rao lỗi của tứ chúng. Rồi tôi xin thưa đó là chúng ta bên giới Bồ Tát xuất gia mà quý vị bên Đức Thường Tụng đó, là còn có giới thứ bảy là tự khen mình chê người, 8 bỏng sẻn thêm mắng đuổi, 9 giận hờn không nguôi, và 10 đó là hủy bán Tam Bảo. Rồi chúng ta sẽ đi vào giới văn sau. Bây giờ chúng ta đi giải thích cái giới Bồ Tát tại gia, giới thứ sáu là giới cuối cùng trước trong cái gì đó gọi là trọng giới. Phàm người Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù vì thân mạng và cuộc sống, đây là cái câu mở đầu cho 6 giới vừa qua đều như vậy hết, không được bán rượu. Uống rượu sẽ ở vào cái nhóm giới khinh, tức là giới ít quan trọng hơn, nhưng mà bán rượu là ở vào cái giới quan trọng hơn. Bán rượu đây đó, chúng ta phải ngầm hiểu đó, nó bao gồm luôn cả